Chàng rể ma giới, chương 22, sai thì sai, hiểu lầm mỹ lệ, góc truyện audio.com. Mê chia băn khoăn cũng không phải không có đạo lý, nếu như Trần Duệ đứng về phe Hắc Diệu, không chỉ chân tướng khiêu chiến hôm nay bại lộ, mà phe cánh Hắc Diệu được thêm lực lượng truyền thừa đại tông sư sẽ như hổ mọc thêm cánh, Ám Nguyệt Thành không thể nào đối kháng được. Nàng nguyên bản còn có ý cảnh cáo Trần Duệ, nhưng vừa nói, chính mình cũng có chút không xác định được, sát cơ càng lúc càng mạnh. Từ sự kiện Hắc Diệu phái Tang Đức Lỗ đến có thể thấy tình thế trước mắt ác liệt như nào, không thể có sơ hở nào được, thật giống như phụ thân từng dạy, người không thể phục tùng cho ta, thì tuyệt không thể để hắn phục tùng địch nhân. Trần Duệ nằm mộng cũng không ngờ sự tình lại biến thành như này, vội hô lớn. Khoan, nếu như ta muốn phản bội, sao không cùng đi đến đế đô? Có lẽ, ngươi được đến hứa hẹn gì đó, ở lại làm nội ứng đi. Năng lực suy diễn cũng quá mạnh đi, quả là tỷ tỷ muội muội giống nhau. Mắt thấy sát khí càng lúc càng lẫm liệt, Trần Duệ vội vàng giải thích. Lấy thân phận người thừa kế đại tông sư, đi đến đế đô ta khẳng định được Hắc Diệu thân vương trọng dụng. Vì sao còn phải lưu lại làm nội gián đây? Mê Chia cười lạnh nói, đúng a, vậy tại sao ngươi lại lưu lại chứ? Trần Duệ nhất thời cứng họng, cũng không biết giải thích ra sao, nhìn rõ tình thế còn lưu lại, không phải là quá ngốc sao? Chẳng lẽ thật muốn nói ra chân tướng? Như vậy chỉ được chết thảm hơn mà thôi, cả Paliuka cũng thế, đều cùng chết cả. Đúng nha, dưới tình huống này, ta vì sao còn lưu lại đây? Trần Duệ một bên kéo dài thời gian, trưởng công chúa người không cảm thấy kỳ quái sao? Khẩn trương như vậy sao giấu được băng sơn ngự tỷ chứ? Mê Chia càng thêm nhận định hắn có vấn đề, nước trong ao đầm cuộn tròn dâng lên, ẩn ẩn hiện ra hình dáng một con cự thú. Trần Duệ cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, nếu như nàng ra tay, tất là sát chiêu kinh thiên động địa, đừng nói hắn căn bản không có lực lượng đại tông sư truyền thừa, dù cho có thì cũng sẽ chết vểnh. Siêu cấp hệ thống, chờ cái giám A, thời không quản lý cục bất lương A, trưởng công chúa, không nên ép ta. Trần Duệ biết hiện tại là sinh tử quan đầu, dùng hết khí lực giống lớn lên. Có một chuyện ta không muốn nói, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nói rõ đi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đem chuyện Ái Lệ Ti chúng độc ra uy hiếp, chỉ là như vậy, thân phận Độc Long sẽ bộc lộ, lấy khốn cảnh bị phong ấn của Độc Long mà xét, kết quả lúc đó sẽ rất thảm, nhưng hiện tại không nói, thì lập tức chết a. Quả nhiên, cự thú ngừng lại giữa không trung, Trần Duệ đột nhiên lấy ra một túi da nhỏ, lớn tiếng nói. Đầu tiên, ta muốn nói rõ một chuyện, hôm nay Khảm Phổ Đại Sư đúng là muốn lung lạc ta, thậm chí còn mời ta cùng về đế đô, mục đích là phối phương độc chết Tang Đức Lỗ. Tuy nhiên, phối phương kia là giả, nhưng truyền thừa Đại Tông Sư là có thật, vậy sao ta lại không đi chứ? Ta có thể thề tuyệt đối không phản bội trưởng công chúa. Cũng tuyệt đối không rời khỏi Ám Nguyệt Thành. Ngữ khí khẳng định chém đinh chặt sắt này làm Mê Chia động dung, bắt đầu tử tế suy nghĩ, nếu đã là như vậy, vì sao nhân loại này còn lưu lại đây? Lấy trí tuệ hắn biểu hiện ra, khẳng định không ngốc đến nỗi tự dưng lưu lại đi. Vấn đề tiếp theo, nếu như ta nói ra, khẳng định trưởng công chúa sẽ hận ta. Trần Duệ cảm giác được áp lực không ngừng giảm đi, nhưng lực lượng ẩn tàng vẫn. Góc truyện audio.com, còn rất lớn, hắn ngấm ngầm cười khổ cố gắng sử dụng từ ngữ uyển chuyển. Chuyện này, giống như có chút cảm tình, nói đến là đến, căn bản không thể nào khống chế chuyện này xảy ra khi lần đầu tiên. Mê Chia tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên kỳ dị, ngay khi Trần Duệ cắn răng chuẩn bị nói ra chuyện Lam Ba Hồ, nàng đột nhiên nói. Khoan, không cho nói, sát khí lạnh thấu xương đột nhiên biến mất, mặt nước dần lắng lại, nguyệt quang khôi phục tử sắc. Thái độ chuyển biến đột nhiên của Mê Chia làm Trần Duệ bất ngờ. Trưởng công chúa, Mê Chia hiện ra mấy phần tức giận nói. Không được nói, loại vọng tưởng này sau này cũng không được nói. Vọng tưởng, rõ ràng là uy hiếp, kỳ quái chính là uy hiếp còn chưa nói ra mà. Loại chuyển biến này làm Trần Duệ nhất thời không nắm bắt được việc này. Trần Duệ, ngươi nghe ta nói đây, hô hấp của Mê Chia vẫn đều đặn, lãnh tĩnh như thường. Hôm nay ta hiểu lầm ngươi là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Ta đáp ứng qua chờ ngươi đạt được thành tựu nhất định, sẽ ban cơ á cho ngươi, còn về ta cùng ngươi, là không có khả năng, nếu như ngươi vì chuyện này mà lưu lại ta phi thường xin lỗi ngươi. Trần Duệ nghe thấy câu sau cùng, nghĩ đến lần đầu tiên ngây ngốc khi gặp nàng, còn có lúc rời khỏi vương cung, lời khuyên sâu xa của vị ám tinh linh đại sư cuối cùng cũng minh bạch Mê Chia nói gì. Hiểu lầm mỹ diệu a, tới quá đúng lúc, đều nhờ gia tộc Lucifer có năng lực suy diễn cường đại đi. Nếu không thật sự xong rồi, nếu đã như vậy, đương nhiên không thể tiếp tục ngu ngốc nói ra lời uy hiếp được, tốt nhất là sai thêm sai tiến một bước để lại ấn tượng kẻ ngưỡng mộ trong lòng nàng, để tránh lại sinh nghi. Trần Duệ thầm hô may mắn, mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Người nói xin lỗi phải là ta đi, ta chỉ là một nhân loại, một kẻ yếu đuối không chút lực lượng, lại mang lại nhiều phiền não cho điện hạ. Hôm nay ta đối mặt với phệ hồn độc của Tang Đức Lỗ cũng không nắm chắc, đại tông sư thần niệm cũng không phải vạn năng, ta từng nghĩ đến nếu mình chết đi, nhưng giây phút đó, ta đột nhiên cảm giác được khoảng cách xa nhất thế giới không phải là sinh ly tử biệt, mà là người đứng trước mặt, lại không biết tình ý của ta đối với người a. Không được nói nữa, hàn ý trong mắt Mechia trở lên mãnh liệt. Ta chỉ nói một lần, nếu như ngươi còn nói những lời này, chết. Ngươi còn dám có ý niệm này, chết. Nếu như dám nói chuyện ngày hôm nay với ai, chết. Mechia sát khí đằng đằng, nhưng so với chân chính sát khí khi nãy thì quả thực có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Trần Duệ cảm giác được lòng nàng có điểm loạn, mục đích của hắn đã đạt được, đương nhiên sẽ không lại chạm tới giới hạn của nàng làm gì. Nhãn thần băng giá của Mechia dần dần lãnh tịch nói. Người đi đi, thừa lúc ta chưa đổi chủ ý, đi đi. Trần Duệ nhìn mặt đoán ý cuối cùng cũng có thể thở phào, trong lòng hắn thầm mắng kẻ thiết kế siêu cấp hệ thống cả nghìn lần. Trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải ta đứng cạnh nàng, nàng không biết ta yêu nàng, mà là còn cách thời gian khởi động siêu cấp hệ thống 7-8 giờ a. Một khi vượt qua cự ly này, hừ, đến lúc đó siêu cấp hệ thống bạo phát, phi thiên độn địa, ngự tỷ uy vũ như nào cũng phải quỳ xuống cho ca chinh phục. Sau này ngươi lưu lại Ám Nguyệt Thành hay rời đi tự ngươi quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi nữa. Câu nói của Mechia làm Trần Duệ khẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy. Góc truyện audio.com Mechia đã quay lưng lại, mặt hướng về hồ, tấm lưng vẫn đẹp đẽ như vậy, nhưng sao có cảm giác cô đơn. Trần Duệ bỗng phát hiện đằng sau hình ảnh kiên cường kia là cô độc thật sâu. Ở lại Trần Duệ hít sâu một hơi, chỉ khẽ nói, cũng không biết là để trả lời nàng hay nhắc nhở bản thân nữa. Mechia vẫn không nhúc nhích, yên lặng nhìn mặt hồ vẫn tịch mịch vắng lặng như trước. Vừa về đến thực nghiệm thất hôm nay vì ám tinh linh đại sư nổi danh hung hăng mắng hắn một trận, vừa nghĩ đến chuyện trước mắt mọi người thi triển độc khí công, A Nhĩ Đạt Tư nhịn không được muốn độc chết tên xấu xa trước mặt. Vấn đề là Tang Đức Lỗ cũng không độc chết được Trần Duệ, cho nên xung động cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Chẳng qua vì ám tinh linh đại sư xấu hổ dễ đối phó hơn Mechia nhiều, Trần Duệ không dùng bao nhiêu khí lực đã có thể giải thích tại sao Tang Đức Lỗ chết. A Nhĩ Đạt Tư tuy tức giận vì chú ý xấu xa của hắn, nhưng càng nhiều là cảm kích vì hắn đã giết chết Tang Đức Lỗ, tiếc nuối duy nhất là không lưu lại giọt phệ hồn độc nào để tiến hành nghiên cứu. Vào đêm, Trần Duệ vẫn không ngủ, một mực chờ đợi siêu cấp hệ thống khởi động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Thời gian chậm chậm trôi, ngay khi mí mắt Trần Duệ phát nặng, nhịn không được ngủ gật lúc thì một tiếng đinh vang lên nhắc nhở. Luyện thần hoàn hư, nguyên anh đại thành, tiên kiếm xuất vỏ, vạn kiếm quy tông. Hắc Diệu Thân Vương, tử vong, huyết sát cùng âm ảnh đế quốc diệt. Ngự tỷ, La Lị, yêu nữ, bạo lực nữ toàn bộ đưa vào hậu cung. Thống nhất ma giới, những tình tiết khác nữa thuần thuộc về huyễn tưởng. Chân thực cảnh tượng là siêu cấp hệ thống đã khởi động, có xác định tiến vào không? Trần Duệ lập tức hết buồn ngủ, nói. Xác nhận, vừa mới dứt lời, trong đầu hắn vang lên một tiếng oanh, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Không có trời, không có đất, xung quanh là một khoảng xám xịt, ý thức Trần Duệ trôi nổi bên trong, cảm giác được một không gian vô cùng vô tận, không có sinh mạng, cũng không có sinh cơ, toàn bộ là tử tịch. Đây là siêu cấp hệ thống, thanh âm nhắc nhở vang lên, ngài đã giành được đầu nhập linh khí 100, phù hợp kích hoạt tinh thần điện, có kích hoạt hay không? Tinh thần điện, danh tự cũng quá nghiêu đi, Trần Duệ ôm đầy hy vọng nói. Xác nhận, trường cảnh xung quanh khẽ biến, Trần Duệ đã tiến thân vào trước một đại điện, tòa đại điện này phong cách cổ xưa, trong phiêu miểu mờ mịt lấp lánh ánh sao tán phát một loại khí chất huyễn lệ thần bí. Đại điện như là trôi nổi giữa không gian vậy, từ bậc thềm nhìn xuống như có cảm giác bao phủ hết thảy, thật sự rất kỳ diệu. Trần Duệ vừa nghĩ tiến vào tinh thần điện xem, nháy mắt một cái đã hiện thân bên trong tinh thần điện, xem ra thao tác siêu cấp hệ thống phi thường nhân tính hóa, bàn phím con chuột hết thảy không cần, nghĩ một cái là thành công. Không gian trong đại điện rộng quá sức tưởng tượng, phù điêu khổng lồ, nền đất vuông vắn, khí thế rộng rãi, chỉ là cả đại điện trống rỗng, trừ trung ương có một vương tọa cổ xưa ra, không còn vật gì khác. Trần Duệ đi tới trước vương tọa ngồi xuống, cảm giác được đại điện phảng phất hóa thành trong suốt, có thể nhìn rõ ràng không gian bên ngoài. Lúc này, ánh sáng chợt lóe, hai quang bình hiện ra trước mặt hắn. Cách chương.